Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Tục Đoan Việt Hà Dallas, Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Thục Lan và Việt Hà. Nam California bây giờ là 69 độ và ngày hôm nay thì Nam California sẽ có gió nhiều hơn là những ngày trước, với nhiệt độ cao nhất là 85, thấp nhất 60. Ngày mai thì khá nóng với nhiệt độ cao nhất là 92, thấp nhất 61. Và ngày Chủ nhật thì cũng tương đối với mây cao, rải rác và nhiệt độ cao nhất thì ngày Chủ nhật là 91, thấp nhất là 62 độ. Và không biết tại Dallas thì như thế nào thưa Thục Lan và Việt Hà?
Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như các anh chị trong chương trình. Thưa quý vị, trong khi đó thì bây giờ tại Dallas nhiệt độ là 82 độ, trời có khá nhiều mây xám và nhiệt độ cao nhất dự đoán trong ngày hôm nay là 92, thấp nhất trong đêm nay sẽ là 71, cơ hội mưa là 10%. Ngày mai thứ Bảy sẽ là một ngày có nhiệt độ hạ thấp với nhiệt độ cao nhất là 71, thấp nhất trong đêm là 53, cơ hội mưa lên đến 30%. Và Chủ nhật là một ngày nắng nhưng việc nhiệt độ thì vẫn không có cao hơn, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 75 và thấp nhất là 47 trong đêm và cơ hội mưa là 0%. Xin trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng nắng cao, tuy rằng cũng có nhiều mây xám, cơ hội mưa trong ngày hôm nay là 20%. Nhiệt độ hiện tại 85 độ, cao nhất trong ngày là 91 và đến tối nay xuống thấp vào khoảng 79. Sang đến thứ Bảy, Chủ nhật thì nhiệt độ cũng tương tự Chủ nhật thì xuống thấp hơn tí nữa và cơ hội mưa vẫn là 20%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị, và bước vào phần thời sự. Mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, biển động đang gây nhiều phức tạp cho cuộc tìm kiếm hàng chục di dân Phi Châu đang mất tích và e rằng đã chết sau khi chiếc tàu của họ bị đắm ngoài khơi đảo Lampedusa của nước Ý. Nhà chức trách Ý đã thu hồi được 111 xác chết và dự định là sẽ vớt thêm nhiều thi thể khác trên chiếc tàu bị đắm, hiện đang bị chìm ở độ sâu 40 mét dưới mặt nước. Các toán cấp cứu đã cứu sống được 155 người sau khi chiếc tàu chở khoảng 500 người bị đắm hôm thứ Năm. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho biết là tất cả những người sống sót đều là người Eritrea, ngoại trừ một người là Tunisia. Đức Ý tổ chức một ngày để tang chính thức để tưởng niệm những di dân bị thiệt mạng. Đức Giáo Hoàng Francis đang có chuyến viếng thăm thị trấn Assisi của Ý, mô tả thứ Sáu hôm nay là một ngày đẫm nước mắt. Đức Ý trao cờ rủ và các trường học cử hành lễ mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Xin trở lại với Thục Lan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn theo tiếp theo bản tin của cô Mộng Lan thì chỉ trong một đêm thì đảo Lampedusa của Ý biến thành nghĩa địa. Và ngày hôm qua thì chiếc tàu chở 500 di dân, có 200 di dân mất tích, 130 người chết và chỉ có 150 người được cứu thoát. Và Đức Giáo Hoàng Francisco thì đã gọi thảm nạn thuyền nhân là một sự nhục nhã. Theo giới phân tích thì thảm nạn thuyền nhân châu Phi trên đường đi tìm cuộc sống tươi sáng hơn tại châu Âu bị chết hàng loạt đã phản ánh chính sách nhập cư khắc nghiệt của Liên hiệp châu Âu. Theo cơ quan di dân quốc tế, 25.000 di dân đã chết trên biển Địa Trung Hải trong 20 năm qua, gồm 2.000 người trong năm 2011 và 1.700 người trong năm 2012. Và trong năm nay, trước khi xảy ra thảm nạn ở Ý, hơn 31.500 thuyền nhân vượt biển thành công. Nhiều quốc gia Liên hiệp châu Âu như Ý, Malta và Hy Lạp chịu áp lực dồn dập của làn sóng nhập cư, than phiền là các thành viên châu Âu khác thiếu tinh thần liên đới. Theo luật lệ hiện hành, khi thuyền nhân đến quốc gia nào thì chính phủ nước đó phải lo tiếp đón, lo chỗ ăn, chỗ ở, xem xét hồ sơ xin tị nạn. Luật châu Âu không dự trù phân chia tự động gánh nặng quản lý hồ sơ xin tị nạn và các nước Bắc Âu vẫn muốn toàn quyền định đoạt như Thụy Điển đang đón tất cả người tị nạn Syria nhưng không muốn chia trách nhiệm với Ý hay là Tây Ban Nha hoặc Hy Lạp, cửa ngõ của Liên hiệp Âu Châu.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Pakistan, các giới chức tại tỉnh Sindh của Pakistan nói họ muốn cấm chỉ nhiều hình thức thông tin mạng. Bộ trưởng thông tin của tỉnh này là Sajid Mimon nói rằng ông này đang tìm cách áp đặt những cái luật cấm việc sử dụng Skype, WhatsApp, Viber, Tango cùng các cái hệ thống mạng khác ít nhất là trong vòng 3 tháng. Và ông nói các hệ thống thông tin này đang được các phần tử nổi dậy sử dụng để hoạch định các cuộc tấn công. Cơ quan đặc trách viễn thông của Pakistan phải chấp thuận lệnh cấm trước khi nó có hiệu lực. Và thủ phủ của tỉnh này là Karachi, là trung tâm kinh tế của Pakistan. Karachi là nơi thường xảy ra bạo lực do thành phần chủ chiến Hồi giáo gây ra và cũng là nơi bạo lực phe phái hoành hành. Pakistan đã chặn trang YouTube hồi năm ngoái sau khi một băng thâu hình chống Hồi giáo được tải lên trên mạng. Vâng, trở lại với chú Huy Cương.
Bản tin từ hãng Reuters đánh đi từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết rằng Tổng thống của Syria là ông Al-Assad ngày hôm nay đã lên tiếng cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải trả một giá rất đắt nếu mà chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ các nhóm chống đối và cho phép các nhóm này đi qua đi lại biên giới một cách tự do để có thể mở những cuộc tấn công chống Tổng thống Assad ở bên Syria. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng TV ở bên Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay và chiều hôm nay sẽ được trình chiếu thì Tổng thống Assad đã gọi Thủ tướng Nhĩ Kỳ ông Tayyip Erdogan là một người điên và ông cho biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục chứa chấp những thành phần khủng bố và trong tương lai thì những thành phần khủng bố này sẽ quay lại chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và lúc đó thì Thổ Nhĩ Kỳ phải trả một cái giá rất cao. Cho đến bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là quốc gia đứng đầu trong khối NATO, tiếp tục yểm trợ phe đối lập ở bên Syria. Và nhóm chính trị của phe này cũng có một văn phòng chính đặt tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, và họ hoạt động từ bên thành phố này. Và họ vẫn cho phép những chiến binh của các phe đối lập được phép đi ra đi vào biên giới, nhưng mà mỗi khi mà phe của chính phủ ông Assad tràn tới biên giới thì Thổ Nhĩ Kỳ lại dùng những phương tiện quân sự để mà đàn áp họ. Và đây là lời hăm dọa mà Tổng thống Assad đã đưa ra trong lúc cuộc nội chiến ở bên Syria vẫn còn tiếp tục. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Nguyễn Cường. Thưa quý khán giả, các nhà phân tích tình hình châu Á cho biết là việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hủy bỏ chuyến công du 4 nước Malaysia, Philippines, Indonesia và Brunei có thể sẽ gây thương tổn cho chiến lược xoay trục châu Á của Washington. Chuyến công du 4 nước châu Á mà Tổng thống Obama định thực hiện vốn có mục đích tăng cường sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự. Nhưng trong lúc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phải chật vật đối phó với vụ đằng co về vấn đề ngân sách, thì Trung Cộng đã tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với các nước ở Đông Nam Á. Trong chuyến viếng thăm Jakarta vào đầu tuần này, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã ký kết 23 hiệp định thương mại trị giá 33 tỷ đô la. Tại Malaysia ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Trung Cộng lại đồng ý tăng kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 160 tỷ vào năm 2017. Ông Tập Cận Bình cũng đang vận động cho một mối quan hệ chặt chẽ hơn với ASEAN, một tổ chức khu vực mà Bắc Kinh đã có một hiệp định thương mại tự do. Trung Quốc là một trong các đối tác kinh tế quan trọng nhất của ASEAN, nhưng những hành động được cho là hung hãn của Bắc Kinh để đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông đã làm gia tăng những mối căng thẳng trong khu vực. Các nhà phân tích cho rằng sự vắng mặt của Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ giúp cho Trung Cộng có thêm cơ hội để chiêu dụ các nhà lãnh đạo khu vực. Ông Vương Tuấn Sinh là một nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết là các vấn đề an ninh khối APEC không quan trọng đối với Trung Quốc, nhưng tổ chức này là một diễn đàn quan trọng để thực hiện những nỗ lực ngoại giao đa phương. Ông Vương cũng nói thêm rằng 21 nước thành viên thì APEC là khối kinh tế năng động nhất thế giới và Trung Cộng sẽ lợi dụng hội nghị này để phát triển quan hệ với các nước thành viên như Nam Triều Tiên và Nga. Cuộc họp thượng đỉnh APEC từ ngày 5 đến 7 tháng 10 trên đảo Bali sẽ có sự tham dự của các vị nguyên thủ của nhiều nước trong khu vực, trong đó có Trung Cộng, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Nga, Malaysia và Philippines. Hội nghị diễn ra trong lúc Hoa Kỳ đang ra sức hoàn tất hiệp định hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương. Hiệp định mậu dịch tự do gồm 12 nước, được gọi tắt là TPP này, không bao gồm Trung Quốc. Xin trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, vẫn bản tin có liên quan đến Trung Quốc thì hôm nay, ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel đã thanh xác hệ thống phòng không phụ trách phát hiện và phá hủy những hỏa tiễn mà Bắc Triều Tiên có thể bắn sang. Người đứng đầu lần năm gốc trước hết đã lên thăm khu trạm USS tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Yokosuka gần Tokyo. Đây là một trong năm chiến hạm neo đậu ở căn cứ quân sự này, chuyên đối phó với các hỏa tiện đạn đạo, có 90 hệ thống phóng thẳng, đứng hỏa tuyển. Và theo những người thân cận ông Chuck Hagel, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã tham dự cuộc biểu diễn với tình huống giả định phát hiện ra hỏa tiễn của địch và sau đó phá hủy với số người tham gia hạn chế. Sau đó thì ông Hago đã đến thăm trụ sở đơn vị phòng không tại Nhật, nơi các quân nhân của Nhật và Hoa Kỳ cùng giám sát không phận Nhật Bản và đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên trong trường hợp bị tấn công. Và trong cuộc họp này, Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Chuck Hagel và Ngoại trưởng John Kerry đã thảo luận với hai đồng nhiệm của Nhật về việc hiện đại hóa liên minh quân sự trong bối cảnh căng thẳng khu vực tăng lên. Washington trông cậy nhiều vào liên minh với Tokyo, mà hai vị bộ trưởng Mỹ xem là một trụ cột an ninh trong khu vực để thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới nước Úc, tàu chiến của 17 nước, kể cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, đã đến cảng Sydney để đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hải quân của Úc. Hàng ngàn người hôm nay đã kéo đến các địa điểm chung quanh hải cảng của thành phố lớn nhất của nước Úc để theo dõi các tàu chiến tiến vào hải cảng Sydney. Bà Kat Van, con gái của một thủy thủ trong đoàn tàu đầu tiên của Úc, nói bà cảm thấy rất là xúc động khi nghĩ tới cha của mình đã đến đất nước này trên những chiếc tàu, rồi ông đã thích nơi này đến mức ở lại đây và lập gia đình và có 5 người con. Và là bà là người duy nhất còn sống trong gia đình 5 người con đó và là người con nhỏ nhất. Bà nói có lẽ bà cũng là người duy nhất có mặt ở đây mà đã có cha trên đoàn tàu đầu tiên tới nước Úc, và đây là một vinh dự lớn. 7 chiếc tàu của Úc cũng tiến vào cảng Sydney theo hàng dọc để đánh dấu ngày 4 tháng 10 năm 1913, khi 7 tàu chiến lần đầu tiên tiến vào cảng Sydney giúp cho nước Úc trở thành một cường quốc biển độc lập. Và trước đó thì nước Úc nằm dưới sự che chở của Hải quân Anh. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin hãng Reuters đến đi từ thủ đô Cairo của Ai Cập cho biết rằng vào ngày hôm nay thì hàng ngàn người của nhóm huynh đệ Hồi giáo đã xuống đường tuần hành qua khu vực ngoại ô của thủ đô Cairo. Và họ đã đi tới một cái trại mà trước kia họ đã dùng để làm những cuộc biểu tình ngồi lì chống lại chính phủ, đòi hỏi phải đưa ông Tổng thống Morsi trở lại với quyền hành. Tuy rằng trại này đã bị phá vỡ nhưng mà đám người này vẫn tiếp tục đi đến khu vực này. Và cảnh sát cũng như là các lực lượng quân đội đã được đưa đến những khu vực này để mà chuẩn bị đối phó với những người biểu tình này, và bạo động cũng có thể xảy ra. Cho đến bây giờ thì tình hình chính trị và kinh tế ở bên Ai Cập vẫn còn chưa được ổn định. Cựu tổng thống Mohamed Morsi vẫn bị giam và chưa biết đến khi nào mới bị ra tòa, hoặc là không ai biết rằng ông bị giam ở đâu, cùng với tất cả những giới lãnh đạo của nhóm huynh đệ Hồi giáo về những tội đã âm mưu cũng như là ra lệnh giết người khi mà những đoàn biểu tình của nhóm này có những cuộc xô xát với lại các nhóm ủng hộ phe quân đội cũng như là phe tân chính phủ hiện tại. Và cho đến bây giờ thì nhóm huynh đệ Hồi giáo đang ở thế yếu, tất cả các lãnh đạo đã bị giam ở những nơi nào không ai biết, và họ đã kêu báo động ở trên các mạng lưới điện toán, và họ đã kêu gọi cũng trên những mạng lưới điện toán những người ủng hộ nhóm này cũng như là những thành viên của nhóm này hãy tụ tập tại công trường tự do ở tại Cairo. Cho đến bây giờ thì con số này đã lên vào khoảng 5.000 người rồi và vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Nam Triều Tiên lên án Bắc Triều Tiên vì những lời bình phẩm về Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye sau khi phản ứng đối với những lời phẩm khích được giới chức quân đội cao cấp Bắc Triều Tiên đưa ra, thì Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên đáp trả điều được xem là lời nhục mạ Tổng thống Nam Triều Tiên, được loan báo trên hệ thống truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên. Thông tin xã Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa ra một lời đã kích hiếm thấy của Ủy ban Phòng vệ Quốc gia Bắc Triều Tiên nêu đích danh Tổng thống Nam Triều Tiên. Ủy ban Phòng vệ Quốc gia Bắc Triều Tiên công kích chính phủ của Tổng thống Park vì đã gợi ý rằng Bình Nhưỡng bị áp lực phải cải thiện những mối quan hệ liên Triều mới đây vì nhu cầu kinh tế và chính trị. Một người đọc tin của Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đọc tuyên bố này gọi chính phủ Nam Triều Tiên là những tên côn đồ vô học đã làm tổn thương phẩm giá của các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Bà này nói là quân đội và người dân Bắc Triều Tiên đã nhiều lần cảnh báo nhà cầm quyền bù nhìn Nam Triều Tiên là nên chấm dứt những nhận xét có tính cách lỗi thời chống lại đồng bào ở miền Bắc. Bà nói Nam Triều Tiên nên làm việc từ hòa bình và thống nhất đất nước nếu không muốn thấy mối quan hệ Bắc Nam sa sút trong 5 năm qua. Trong một buổi họp báo bất thường vào xế chiều ngày hôm nay, thì Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên gọi những nhận xét này là đáng tiếc. Ông Kim Yodo là phát ngôn viên của Bộ nói, những tấn công bằng ngôn từ làm tổn hại những nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai nước Triều Tiên. Và Bắc Triều Tiên phải hiểu là việc Bắc Triều Tiên làm ngơ trước những yêu cầu chính đáng của Nam Triều Tiên và cộng đồng quốc tế và tiếp tục có những lời lẽ và hành động đe dọa sẽ làm cho nước này thêm cô lập. Quân đội Bắc Triều Tiên cũng nhắc đến lời bình luận hôm thứ Ba của Tổng thống Park tại một cuộc duyệt binh quy mô lớn. Tuyên bố của Bắc Triều Tiên nói Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ bị buộc phải từ bỏ vũ khí hạt nhân mà nước này xem như quan trọng đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn thế giới. Xin trở lại với Thục Đăng và chị Thảo.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến châu Á, thì Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế được viết tắt là AIEA hôm nay loan báo ý định gửi đến Nhật Bản một số chuyên gia từ ngày 14 tây đến 21 tây tháng 10 để hỗ trợ việc làm sạch các khu vực nhiễm xạ chung quanh nhà máy điện nguyên tử Fukushima theo yêu cầu của Nhật Bản. Bên cạnh đó, cơ quan nguyên tử Nhật Bản đã ra lệnh cho tập đoàn TEPCO, đơn vị chủ quản của nhà máy Fukushima, tuyển thêm nhân sự bổ sung nếu cần để hàn lại các lỗ dò khiến nước nhiễm phóng xạ tràn ra khỏi các bồn chứa và trong vòng một tuần lễ phải tổng kết về các biện pháp xử lý. Đây là cảnh báo mới cho Tokyo Electric Power. Hôm qua đã thông báo phát hiện một vụ rò rỉ nước nhiễm xạ mới tại nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn năm 2011. TEPCO không loại trừ khả năng lượng nước nhiễm xạ này tràn ra Thái Bình Dương. Vụ rò rỉ mới trên đây không nằm trong khu vực 300 tấm nước nhiễm phóng xạ bị tràn ra hồi tháng 8. Mỗi ngày, TEPCO phải đổ vào hàng trăm tấn nước để làm nguội bớt các lò phản ứng. Khả năng của TEPCO hoàn tất việc làm sạch nhà máy điện nguyên tử Fukushima, một công việc phải mất nhiều thập kỷ, thường xuyên bị đặt dấu hỏi và chính phủ Nhật đã nhận trách nhiệm quản lý về nước, cũng như hoạt động làm nguội tại đây. Được biết là khoảng 160.000 người đã được di tản sau tai nạn nguyên tử do động đất và sóng thần gây ra vào tháng 3 năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nằm cách thủ đô Tokyo 230 cây số về phía đông bắc.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì hai cựu lãnh chúa Afghanistan loan báo sẽ đứng chung liên danh, một người ra ứng cử để giành chức vụ tổng thống, người còn lại vào chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử năm tới. Ông Abdul Rasul Sayyaf là một nhà lập pháp có nhiều thế lực và cũng là một học giả về tôn giáo, ghi danh ứng cử tổng thống hôm thứ Năm hôm qua. Và ông nói ông hy vọng rằng Afghanistan sẽ làm một cái quyết định khôn ngoan, sẽ dẫn đất nước tới một cái tương lai thịnh vượng và bảo đảm uy tín và niềm tự hào của quốc gia trong thế giới ngày nay, thế giới này cũng như thế giới bên kia. Và một cựu lãnh chúa khác là ông Ismail Khan, từng nắm chức Bộ trưởng Năng lượng và Nước, cho hay ông cũng sẽ ra ứng cử trong liên danh của ông Sayyaf để giành chức phó tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 4 tới đây, trong năm tới. Và ông Jen Kubis là đặc sứ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan từ chối bình luận về quyết định ra ứng cử của hai ông này. Ông nói rằng không cần thiết để ông đưa ra bất cứ cái lời phán đoán nào và ông nói phán xét tốt nhất phải thông qua các tiến trình bầu cử. Cả hai ông Sayyaf và Khan là những lãnh chúa nổi tiếng của phe dân chủ trong cuộc nội chiến từ năm 1992 tới khi phe Taliban đã chiếm quyền vào năm 1996 và cuộc bầu cử sẽ quyết định tương lai của Afghanistan sau khi các lực lượng tác chiến nước ngoài rút ra khỏi nước này vào cuối năm 2014. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa và chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai. Sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Biclick Bia and Night Club hoàn toàn đổi mới.
Hãy đến Biclick để enjoy với DJ and dancer mỗi cuối tuần.
Vô cửa free.
Mỗi ngày đến chơi bia tại Biclick từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm. Chủ nhật thứ hai bia từ 4 giờ chiều. Đặc biệt tối thứ hai phi đồ nhậu.
Tối thứ năm Biclick Night Club thật vui nhộn dành riêng cho các bạn đồng tính với DJ từ 10 giờ đêm.
Đừng quên tối thứ sáu, thứ bảy Night Club thật sống động với DJ và dancer từ 10 giờ đêm đến 3 giờ sáng.
Mỗi ngày có karaoke và live drive những món nhậu từ 4 giờ chiều.
Biclick tại Kalin, đối diện khu chợ Hồng Kông. Điện thoại 972-697-3301, 972-697-3301.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao tiêu hóa tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao tiêu mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV CoQ chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetic, hoặc đến Pure Water Pacific hoặc nhà thuốc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp của các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro-A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Astro-A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Dùng cái thuốc này người mình không bị khô, chân tay rất là láng, tóc tôi nó bớt rụng.
Đặc biệt mua 4 chai Astro-A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro-A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888 1888 979 1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ, đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm? Xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888 979 1888, 1888 979 1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Mậu Phước Đường tổng đại lý Yến Golden Nest, Forever Life, tế bào gốc Stem Gel, Sâm Hoàng Gia, Vegan Therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, Sâm Hoa Kỳ, Sâm Hàn Quốc, Linh Chi Nhật chính gốc, Đông trùng hạ thảo nguyên chất, chuyên bắt mạch, bóc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Mậu Phước Đường 2 nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Về trong khu Asia Damswell, Arlington, điện thoại 214-788-2908, 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại, với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Chưa bao giờ ăn phở ở đâu mà ngon như ở nhà hàng Koi đó nghe.
Chưa bao giờ ăn sushi ở đâu mà hấp dẫn như ở nhà hàng Koi.
Chưa bao giờ ăn crawfish ở đâu mà thơm, mà ngon, mà bé, mà chính hiệu crawfish Louisiana như ở nhà hàng Koi vậy đó.
Phải rồi, vì nhà hàng Koi có thợ nấu nổi tiếng nè, sushi chính hiệu, đầu bếp Nhật đảm trách nè. Còn crawfish thì rất thợ nấu nổi tiếng từ Louisiana về nấu nguyên một tuần luôn, mà sao không ngon cho được chứ.
Cơm chiên cua, snow crab legs, ribeye steak và nhiều nhiều món khác nữa, món nào cũng ngon hết trơn á. Nhà hàng Koi mới mở, đẹp, sang, ngon. Ngay góc 360 và Camp Wisdom, thành phố Granbury, gần Target và Home Depot. Điện thoại 972-641-8866, 641-8866.
Nhớ đừng quên món crawfish tuyệt vời tại Koi, ngày nào cũng có nghe quý vị.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Chợ New Trần Nguyên co lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này: cà phê Dumont 3.99 một lon, nước mắm Hải Yến 2.49 một chai, cá ba sa 3.99 một bịch, cánh gà 1.79 một phao, hồng giòn 1.29 một phao, nhãn tươi Florida 2.99 một phao, chôm chôm tươi 1.69 một phao, cải xanh 2 pound 99 cent, đu đủ xanh 2 pound 99 cent, tỏi 2 dây 99 cent. Chợ New Trường Nguyên Golden, điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99, thay nhớt máy 19.99, nhớt hộp số 49.99, alignment 4 bánh 35 đồng và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của âm nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hoa, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin giáo Reuters đưa đi từ thủ đô Washington DC cho biết rằng các dân biểu của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện ngày hôm nay đã họp rất là nhiều để mà tính toán hành động sắp tới của họ. Trong khi đó, việc đóng cửa chính phủ liên bang đã kéo dài sang ngày thứ Tư và mọi người đều lo ngại rằng việc bế tắc giữa các chính trị gia của cả hai đảng sẽ không có đưa được những sự việc tốt sẽ xảy ra, nhất là trong lúc nền kinh tế của Hoa Kỳ còn đang phục hồi một cách chậm chạp và sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tài chính của Hoa Kỳ và kể cả thế giới nữa. Cho đến ngày 17 tháng 10 này, nếu Quốc hội không chịu gia tăng trần nợ cho chính phủ liên bang thì chính phủ liên bang sẽ phá sản và lúc đó thì sẽ có rất là nhiều những khủng hoảng về tài chính xảy ra. Đó cũng là lý do mà Tổng thống Barack Obama đã ngưng tất cả những chương trình đi tham dự một số các hội nghị ở tại Nam Dương và Brunei vào tuần tới, cũng như là đầu tuần thì ông đã ngưng những chuyến viếng thăm Mã Lai và Philippines cũng bởi vì việc chính phủ đã bị quốc hội đóng cửa. Và trước những cái sự bị phê bình chỉ trích của rất là nhiều cử tri thì Đảng Cộng Hòa cũng cảm thấy rằng họ có phần là có lỗi ở trong vụ này. Và ngày hôm nay thì ông Chủ tịch Quốc hội John Boehner của Đảng Cộng Hòa đã cho các dân biểu trong Hạ viện biết rằng ông ta sẽ cố gắng làm việc với lại phía bên Đảng Dân Chủ để tránh việc chính phủ sẽ bị phá sản khi mà ngày hạn chót cho trần nợ được gia tăng và không xảy ra. Và dĩ nhiên ông Boehner cũng là một trong những người đã từ chối không chịu nhường bước một tí nào đối với phía bên Bạch Cung, và phía bên Bạch Cung cũng vậy, Tổng thống Barack Obama đã từng tuyên bố rằng ông sẽ không có thương thảo với lại phía bên Quốc hội về vấn đề gia tăng trần nợ cũng như là một số các vấn đề khác liên quan đến tài chính của Hoa Kỳ, và ông lên tiếng yêu cầu Quốc hội phải chấm dứt ngay việc đóng cửa chính phủ, nếu không thì sẽ có rất là nhiều những cái sự thiệt hại đến nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và ngay bây giờ cảm thấy rằng cái trách nhiệm đã đổ xuống tất cả những thành viên của Đảng Cộng Hòa, và do đó thì họ đang dự định để bàn về có một số các ngân khoản khẩn cấp để cho phép các cơ quan như là cơ quan cựu chiến binh, các cơ quan coi về các công viên của quốc gia cũng như là các cơ sở coi về sức khỏe y tế của công cộng được phép tiếp tục hoạt động. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Duy Cường. Trở lại với cái bản tin mà một phụ nữ gây náo loạn Washington, thì đó là cô Miriam Carey, người vừa gây náo loạn thủ đô Hoa Kỳ và bị bắn chết, được cho là có tiền sử bệnh tâm thần. Những người thân của cô này đang tập trung tại khu dân cư Brunswick, Brooklyn, New York để theo dõi tin về sự việc vừa xảy ra tại thủ đô. Nữ nha sĩ này năm nay 34 tuổi và là người từng sống ở Brooklyn, cũng là nghi phạm gây ra vụ rượt đuổi của cảnh sát dọc con đường từ tòa bạch ốc đến trụ sở quốc hội Hoa Kỳ và cuối cùng bị bắn chết. Tuy nhiên, một bé gái 18 tháng tuổi trong xe hơi của cô này vẫn sống sót. Theo tin từ ABC News thì cô này có tiền sử mắc những vấn đề về tâm thần. Bác sĩ Brian Evans là người từng là cấp trên của Carey cho biết cô đã từng ngã xuống cầu thang và bị thương khá nghiêm trọng ở đầu cách đây gần 2 năm khi cô còn làm việc cho ông. Evans kể là khi Carey đang nằm trong bệnh viện thì cô phát giác là mình đang có thai và đã rất hạnh phúc. Evans cho biết thêm, tuy nhiên khi Carey rời khỏi đây vào năm ngoái thì không ai phát giác được cái vấn đề gì về tâm thần trên cô cả. Vụ náo loạn do Carey gây ra đã bắt đầu khoảng 2 giờ 20 phút hôm qua theo giờ địa phương, sau khi cô này lái một chiếc Infiniti đen lao vào con đường dẫn đến tòa bạch ốc. Bị cản trở bởi các hàng rào chắn và các nhân viên cảnh sát có súng, Carey quay xe lại và nhấn ga, hất một nhân viên mật vụ lên mui xe, rồi tăng tốc độ. Bị cảnh sát Capitol và cùng cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đuổi theo, Carey lái xe vượt qua 12 tòa nhà, hướng về trụ sở quốc hội. Người phụ nữ này có lúc lái xe với vận tốc lên đến gần 81 dặm một giờ. Tại phòng xuyến Garfield, thì Carey đã cho xe lao qua lớp mưa đạn đầu tiên. Tại đại lộ Hiến pháp, cô va chạm với một xe của cảnh sát của điện Capitol, sau đó đâm vào một số rào chắn bên ngoài tòa văn phòng tượng viện Hodge. Cuối cùng thì nữ nha sĩ đã bị trúng đạn của cảnh sát và thiệt mạng. Bé gái trong xe được đưa đến nơi an toàn. Dân biểu Michael McCall cho biết là Carey dường như không có súng. Cô không hề đã trả lại những loạt đạn từ phía cảnh sát. Tuy nhiên, hai nhân viên cảnh sát đã bị thương khi cô cố gắng dừng chiếc xe của Carey lại. các nhà điều tra đang xác định động cơ của người phụ nữ đến từ thành phố Stamford thuộc địa bang Connecticut. Họ đã tiến hành lục soát khu chung cư mà cô ở. Xin trở lại với Việt Hà và Phục Lan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì các nhà phân tích tình hình châu Á cho biết, việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hủy bỏ chuyến công du 4 nước Malaysia, Philippines, Indonesia và Brunei có thể sẽ gây thương tổn cho chiến lược xoay trục châu Á của Washington. Chuyến công du 4 nước châu Á mà Tổng thống Obama định thực hiện vốn có mục đích tăng cường sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự. Trong 5 năm tới đây, khoảng 70% sự tăng trưởng của kinh tế thế giới sẽ phát xuất từ các thị trường mới nổi, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ, chiếm hơn 40% của khoản gia tăng đó. Chiến lược xây trục châu Á của chính phủ Obama được loan báo năm 2011 như một sự chuyển dịch trọng tâm ngoại giao và quân sự sang một khu vực được xem là vô cùng quan trọng trong tương lai của nước Hoa Kỳ. Nhưng với cuộc nội chiến ở Syria, một cuộc đảo chính quân sự ở Ai Cập và vụ bế tắc ở Quốc hội hiện nay, các nhà phân tích nói rằng sự chú ý của chính phủ ở Washington đã chuyển đi nơi khác. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Walter Sercrom đã lên tiếng bênh vực cho cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á. Ông phát biểu rằng, sở dĩ có việc hủy bỏ là vì Tổng thống Obama phải có mặt ở Washington để ứng phó với một vấn đề chính trị nội bộ quan trọng và không thể có mặt ở nước ngoài trong một thời gian dài. Việc này không liên hệ gì tới chính sách của Hoa Kỳ. Nó xảy ra vì mọi người đang có một vụ đối đầu chính trị ở Washington và Tổng thống phải có mặt để xử lý. Trong lúc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phải chật vật ứng phó với vụ giằng co về vấn đề ngân sách, Trung Quốc đã tiếp tục tăng cường các mối quan hệ với các nước ở Đông Nam Á.
Dạ vâng, thưa quý vị, và liên quan tới tình hình thời tiết, thì các nhà dự báo thời tiết đã ra lệnh cảnh báo bão nhiệt đới đối với một số khu vực của tiểu bang Louisiana, trong lúc một lệnh cảnh báo bão lớn được áp dụng cho một cái khu vực rộng lớn trải dài về hướng đông cho tới duyên hải của vùng vịnh của tiểu bang Florida trước khi bão nhiệt đới Karen ập vào. Trung tâm phòng chống bão quốc gia ở Miami nói rằng bão nhiệt đới Karen có thể ập vào bờ vào chiều tối hôm nay thứ sáu hoặc là sáng sớm ngày mai thứ bảy và có thể tăng cường độ để trở thành một cái bão lớn khi ập vào bờ. Dọc theo duyên hải của vùng vịnh của bang Florida, nhiều người đang dời tàu tới những cái bến an toàn để tránh gió lớn và nhiều người khác đang tìm mua những cái vật liệu để gia cố nhà cửa của mình. Cư dân tại những cái vùng mà ở nơi mà lệnh cảnh báo bão có hiệu lực được kêu gọi phải dự trữ nước uống, lương thực khô, radio và đèn pin. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang cũng bắt đầu gọi các cái nhân viên bị cho nghỉ việc không lương trở lại làm việc để đối phó với trận bão có khả năng trở nên nguy hiểm này. Vâng, xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, và tin mới nhất từ Washington DC cho biết là ông Chủ tịch Quốc hội của Hoa Kỳ, ông John Boehner, vừa lên tiếng yêu cầu Bạch Cung và các nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ phải mở lại cuộc thương thảo với phía bên Đảng Cộng Hòa để có thể mở cửa lại những công việc làm của chính phủ cũng như là bàn về một số các điều khoản của đạo luật bảo hiểm sức khỏe do Tổng thống Barack Obama đã ký ban hành. Và mới cách đây độ khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì ông Boehner đã cho các ký giả biết rằng đây không phải là những trò chơi giữa hai bên hành pháp và lập pháp cũng như là Cộng hòa và Dân chủ. Đảng Cộng hòa thì luôn luôn muốn cho sự công bằng cho tất cả mọi người dân Hoa Kỳ và do đó thì yêu cầu phía bên Đảng Dân chủ cũng là bên hành pháp phải ngồi chung vào bàn với Đảng Cộng Hòa để mà tiếp tục bàn cãi về vấn đề này. Tổng thống Barack Obama thì cho đến bây giờ vẫn nhất định không có chịu bàn cãi thêm về bất cứ một sự thay đổi nào trong đạo luật bảo hiểm sức khỏe của ông cũng như về vấn đề trần nợ như chúng tôi đã trình bày trong các bản tin trước. Và như vậy là chúng ta thấy rằng áp lực của những cử tri đã có vẻ đè nặng lên phía Đảng Cộng Hòa khi mà ông John Boehner đã phải đưa ra những lời yêu cầu trở lại bàn họp như trên.
Và vẫn tin liên quan thì tình trạng chính phủ đóng cửa nay đã bước qua ngày thứ tư cùng với số nhân viên thanh tra liên bang FAA nghỉ việc nhiều chưa từng thấy, khiến hoạt động trên bầu trời Hoa Kỳ ít nhiều phải phó thác vào tay kỹ nghệ hàng không. Bản tin của Yahoo News cho biết như vậy. Theo Hiệp hội Professional Aviation Safety Specialist, gọi tắt là PASS, tổ chức lao động đại diện nhân viên làm việc cho FAA, có hơn 2.900 thanh tra về an toàn phải nghỉ việc, chưa biết ngày nào họ có thể trở lại nhiệm sở. Ông Mike Perron là chủ tịch toàn quốc của PASS nói rằng tất cả sự kiện này khiến giảm đi sự an toàn. Người ta đều có ý định tốt nhưng cuối cùng cũng vì tiền mà ra cả. Bây giờ thì các hãng hàng không muốn làm gì thì làm. Oberon ví von. Điều này cũng giống như lái xe trên xa lộ mà biết rằng không có sự hiện diện của cảnh sát. Giờ đây thì cái nghề hàng không tựa như lũ trẻ con tự do tung hoành trong một tiệm ăn kẹo. Tuần trước thì Bộ Giao thông Hoa Kỳ, cơ quan giám sát FAA đã công bố một tin thật ảm đạm cho thấy là có trên 15.500 nhân viên của tổng số trên 46.000 của FAA phải ngừng việc, tức là 34%, trong đó có 2.490 làm việc trong văn phòng an toàn hàng không. Tuy nhiên nhân viên và nghiệp đoàn lại cho là con số này còn cao hơn nữa. Xin trở lại với Việt Hà và Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì một giới chức cao cấp của Hoa Kỳ nói rằng việc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt Iran có thể được áp dụng nếu họ thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin để giảm bớt những lo ngại về chương trình hạt nhân của họ. Nhưng các biện pháp trừng phạt căn bản đó vẫn còn được áp dụng như cũ cho tới khi tất cả mọi vấn đề được giải quyết. Và hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề về chính trị, bà Wendy Sherman đã nói với một ủy ban Thượng viện rằng bất cứ giao tiếp ngoại giao nào với Iran cũng sẽ phải kèm theo bởi việc thi hành cứng rắn các biện pháp trừng phạt hiện hữu. Bà đã mô tả các biện pháp được áp dụng sau khi Iran không chịu tuân hành lệnh cấm tinh chế uranium là các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất mà thế giới chưa bao giờ thấy, và xác nhận rằng các biện pháp này đã buộc Iran phải trở lại bàn hội nghị. Nhưng mặc dầu cho tới nay các biện pháp cứng rắn này đã có hiệu quả, việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa đã buộc Bộ Tài chính cho nghỉ việc hầu hết nhân viên thi hành lệnh trừng phạt Iran ngay khi các cuộc thương thảo mới vừa dự định bắt đầu. Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về việc thi hành các biện pháp trừng phạt thương mại và kinh tế nhắm vào Iran và Syria đã gặp trở ngại bởi vì cơ quan này phải cho nghỉ phần lớn nhân viên.
Dạ vâng, thưa quý vị, và liên quan tới việc đóng cửa chính phủ thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết nền kinh tế toàn cầu có thể bị tổn hại nghiêm trọng nếu Hoa Kỳ không tăng trần nợ và tránh tình trạng mất khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Giám đốc điều hành IMF là bà Christine Lagarde nói trước một cử tòa Washington hôm qua rằng việc chính phủ Hoa Kỳ ngừng hoạt động là đáng lo ngại, nhưng việc không nâng được mức trần nợ 16,7 ngàn tỷ đô la của nước này còn tệ hơn. Và Hoa Kỳ cho biết nước này sẽ đạt tới giới hạn vay mượn của mình vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Và tới lúc đó sẽ phải tăng cái trần nợ để có thể vay mượn thêm tiền và thanh toán các cái khoản chi phí, bao gồm cả lãi suất trái phiếu chính phủ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Trong một cái tuyên bố riêng rẽ thì Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết không nâng giới hạn vay nợ có thể gây lên tác động có thể mang cái tính chất thảm họa đối với nền kinh tế toàn thế giới. Và Tổng thống Obama thì và các cái đối thủ đảng Cộng Hòa trong Quốc hội thì đang vướng vào vụ bế tắc ngân sách chính phủ và việc thực thi cải cách chăm sóc y tế hiện đang đi vào hiệu lực. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần thứ hai của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại phần cuối sau một vài thông tin thương mại.
Chùa Bồ Đề Đạo Tràng Gorlin, thư mời đặc biệt tham dự đại nhạc hội mùa thu 19 tháng 10. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Dallas Fort Worth thân thương, có xa quê hương mới thấm thía tình người. Được cơ duyên may mắn, cha chánh xứ Phạm Ngọc Minh, hội đồng mục vụ và quý vị giáo dân giáo xứ Thánh Pedro đã mở rộng tâm độ lượng, chia sẻ khó khăn hiện tại của chùa Bồ Đề Đạo Tràng Gorlin, tạo điều kiện cho phép tổ chức một đêm văn nghệ cây quỷ xây dựng tam bảo Bồ Đề Đạo Tràng vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2013. Chương trình đại nhạc hội mùa thu đêm 19 tháng 10 đặt dưới sự đỡ đầu tinh thần của cha chánh xứ, đặc biệt có các ca sĩ đến từ Cali như Nguyễn Hồng Nhung, Minh Tuyết, Mai Thiên Vân cùng nhiều ca sĩ địa phương khác, ban nhạc The Hit Band, MC Phan Đình Minh, Giáng Ngọc. Thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm thứ Bảy ngày 19 tháng 10. Địa điểm tại Hội trường Giáo xứ Thánh Pedro, số 10123 Golden Road, Dallas, Texas 75218. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý cơ sở thương mại phát tâm tài trợ chương trình, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý đồng hương Phật tử xa gần hoan hỷ mở lòng rộng lượng ủng hộ vé số 5 đồng trúng xe Toyota 2013 và nhín chút thời gian vào thứ Bảy ngày 19 tháng 10 về tham dự đại nhạc hội mùa thu hiếm có xưa nay. Sự hiện diện của quý vị sẽ đánh dấu thời điểm vàng son giữa hai nền văn hóa tâm linh lớn nhất trên thế giới hiện nay, đồng thời thể hiện tình thương tuyệt vời với đồng hương mình. Quý thầy đang cần các cơ sở thương mại nhận giúp chùa bán vé số hùng phước, xây dựng tam bảo. Cũng cần thiện nguyện viên có tâm và đầu bếp biết nấu, hy sinh giúp đêm văn nghệ 19 tháng 10 để sắp xếp quý vị công quả và bảo trợ cho chương trình, xin hoan hỷ gọi chùa 972-530-3840, 972-904-3221. Trân trọng kính mời. Thay mặt ban tổ chức, Hòa thượng Thích Giác Đồng, tỳ kheo Thích Phước Hạnh, Nguyễn Trường Sơn.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Ừ, chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Tiệm ăn đẹp ghê hả chị?
Tiệm đẹp như vậy không biết đồ ăn sao ha. Để thử xem. Ui cha, thơm quá chừng. Món steak hương vị Á Âu này nhìn ngon ghê.
Trời, em biết là chị mê ngay. Mà nghe nói món bánh canh cua và bún bò Huế ở đây cũng ngon đáo để đó nha chị.
Còn chờ gì nữa, chị em mình thử ngay bây giờ.
Nhà hàng Sài Gòn Noodle and Steakhouse nằm sau nhà hàng Applebee trên đường Belleline, thành phố Richardson, gần góc Plano và Belleline, cách chợ Thuận Phát 3 phút lái xe.
Quý khách sẽ hài lòng khi đến để thưởng thức đủ các món ngon và phong cảnh đẹp như ở quê nhà. Sài Gòn Noodle and Steakhouse, điện thoại 972-231-0999,
972-231-0999.
Anh nè, xe BMW của mình bị nổ đèn nữa rồi. Bữa trước anh vô dealer phải trả tiền nhiều quá, em sốt ruột lắm.
Thôi em đừng có lo nữa, để anh ghé qua tiệm ô tô Pretech trên đường Pioneer, ở đó check bình xe miễn phí, đặc biệt là xe châu Âu như là BMW nè, Mercedes, Audi vân vân, thợ kinh nghiệm và tiền sửa chữa xe lại rẻ hơn dealer nhiều.
Ô tô Pretech tại Arlington, góc đường Boeing và Pioneer, nhận sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, xe châu Âu, đặc biệt check bình xe miễn phí.
Sửa xe tại ô tô Pretech giá rẻ hơn dealer, thợ kinh nghiệm.
Chúng tôi đang cần nhiều thợ sửa xe có kinh nghiệm với lương hậu.
Tiệm sửa xe ô tô Pretech tại 2615 West Pioneer Parkway, thành phố Arlington, điện thoại 817-274-8774,
274-8774
hoặc 817-274-1111. Cần thợ kinh nghiệm, lương cao.
Hay quá, hay quá.
Gì vậy anh hai?
Anh đang đọc cái thông tin của Allstate Vina Insurance về bảo hiểm nhân thọ. Hay lắm, loại này cover bảo hiểm trọn đời cho mình. Và khi mình không muốn đóng tiếp thì cancel, lấy lại tiền gần như là bằng số tiền mình đã đóng, thậm chí lấy nhiều hơn nữa.
Anh nói thiệt hả? Không mất mát gì hả? Vậy giống như là mình bỏ ống cho tương lai, mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì gia đình và người thân có tiền bảo hiểm đền ngay tức khắc.
Đúng rồi đó, để anh gọi ngay Allstate Vina Insurance mua bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà anh liền. Giống như tiền bỏ ống đó mà, không mất đi đâu cả.
Mua giùm cho cả nhà em nữa nghe. Điện thoại nè, 972-272-8462.
Allstate Vina Insurance tại Garland, Dock, Jupiter và Warner. Điện thoại 972-272-8462,
272-8462.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần cuối của chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại phần này với bản tin đầu do Mông Lan trình bày. Xin mời Mông Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Smart Water là một chất lỏng không màu, không mùi, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà khi được chiếu bằng tia cực tím thì khuôn mặt, quần áo của người bị dính cái loại chất lỏng này sẽ biến thành màu xanh. Smart Water có thể bám trên da của thủ phạm tới vài tuần. Và một tên trộm tên là Yafet Haskell, 28 tuổi, đang bị dính cho loại thuốc nhuộm vô hình này khi mà tên này đột nhập vào một chiếc xe hơi gài bẫy ở Helsinki nằm về phía bắc của thủ đô London vào tháng 6 vừa qua. Khi mà chiếu qua cái tia cực tím thì khuôn mặt và áo khoác của tên trộm xuất hiện đầy chất Smart Water. Haskell sau đó bị kết án vì tội trộm cắp đồ trong xe hơi. Khi bị phạt lao động công ích 48 giờ và phải nộp phạt $400. Trước đó thì cảnh sát hạt Grand đã thử nghiệm cái loại bẫy chất lỏng Smart Water lắp trong xe hơi và các gia đình trong vùng. Thì người dân được cung cấp miễn phí cái loại bẫy chất lỏng này để bảo vệ những tài sản có giá trị của họ. Cảnh sát cho biết là nhờ biện pháp này và những cái vụ trộm đột nhập vào nhà đã giảm 80%. Các vụ cướp giật trên phố cũng giảm 40%. Bằng công nghệ đặt bẫy trên xe hơi thì chúng tôi có thể buộc tội Askew và bắt y ra hầu tòa. Đó là thanh tra Madeline Ryder của sở cảnh sát hạt Grand cho biết như vậy. Và ông nói rằng chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm tới những đối tượng vẫn còn ngoan cố phạm các tội trộm cắp tương tự. Cái nước này thì nó chỉ mới có ở bên Anh Quốc thôi chứ chưa có qua bên California. Mà quý vị nào mà có đồ mà quý giá thì cũng nên dùng cái nước này lắm, nhờ bên London họ đang có ra. Trở lại với Việt Hào và Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Tuy là biết là cái nước này cũng rất là công dụng khi nào mình muốn bắt trộm và muốn bắt kẻ gian, nhưng mà không biết là cái nước này khi nào nó mới bắt đầu qua bên tới Hoa Kỳ để mình có cơ hội để mà được mua cái nước này đó. Ở đây thì Thục Đoan cũng có một cái bản tin cũng là tin vui. Đó là một cái ông này năm nay đã 66 tuổi rồi. Và ông là một người đàn ông đầu tiên mà không có miễn nhiễm cái HIV, đó là bệnh AIDS đó. Thì ông vào năm 1996, sau khi bạn trai của ông và hàng loạt những bạn bè của ông qua đời, nhưng mà ông thì vẫn khỏe mạnh bình thường bởi những người thân qua đời vì bệnh AIDS hết. Sau đó thì ông làm tình nguyện viên để thử HIV, và bác sĩ không có tài nào làm cho ông này nhiễm cái căn bệnh này được. Bởi vì tuy rằng họ cho cái liều lượng rất là cao gấp mấy ngàn lần so với những người bình thường, nhưng mà vẫn không có làm cho ông này bị bệnh được. Và sau đó thì họ mới dùng máu của ông này và đem đi xét nghiệm. Thì họ mới xét nghiệm ra được là trong cái nhóm máu của ông này bị khiếm khuyết một cái gen mà đã làm cho cái bạch huyết cầu của ông không có bị HIV tấn công. Và sau đó thì những cái nhà nghiên cứu họ mới dựa trên cái phân tích máu của ông này và đã chế ra được một cái thuốc để ngăn ngừa, không có điều trị được, nhưng mà ngăn ngừa cho cái HIV này nó không có chuyển qua thành bệnh AIDS được đó chị Việt Hà.
Vâng, và hy vọng là cái phát minh này cũng có thể giúp cho những nhà khoa học có thể nghiên cứu. Và biết đâu người ta sẽ tìm ra một cái cách nào đó mà có thể giúp cho những người còn lại có thể kháng được với cái loại virus này, có phải không chú Huy Cương?
Đúng như vậy, và cảm ơn cho tất cả quý vị với những bản tin trong phần cuối của Thời sự buổi trưa. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Thời sự buổi trưa của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và gia đình một cuối tuần thật là vui vẻ, và chúng ta sẽ gặp trở lại trong chương trình này vào tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình tin tức vào buổi trưa. Và lúc 1 giờ, kính mời quý vị cùng đến với phần trò chuyện của đại diện Phòng Thương mại Á Châu về hội chợ chả giò diễn ra vào ngày mai tại Giáo xứ Các Thánh Tự Đạo. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, một lần nữa cái gọi là tòa án của xã hội chủ nghĩa lại đem luật rừng xử người dân của mình, và lại một lần nữa người dân Việt lắc đầu ngao ngán và cảm thương cho kiếp người sống trong một quốc gia không có một căn bản luật pháp, và những kẻ lãnh đạo toàn là những thành phần không có một kiến thức và một sự nhân bản tối thiểu. Luật rừng đó đã đem ra áp dụng từ lúc chủ thuyết cộng sản được Hồ Chí Minh đem vào đất nước Việt Nam. Chế độ sắc máu, trả thù, bạo lực, đàn áp, bắt bớ, giam cầm, vu oan, cướp của giết người đã hiện diện từ đó cho đến nay. Chế độ mà nhà cầm quyền coi dân là kẻ thù và coi kẻ thù là chủ, nên họ đã áp đặt những bản án quái dị nhất trên thế giới lên đầu của những người cất tiếng nói khát khao, đòi tự do dân chủ và chống kẻ xâm lăng. Luật sư Lê Quốc Quân đã dõng dạc tuyên bố trước tòa, tôi bị tuyên án chỉ vì tôi yêu đất nước tôi. Bản án nặng nề mà Cộng sản đã gán cho nhà hoạt động dân chủ nhân quyền Lê Quốc Quân là 2 năm rưỡi tù và phạt 1.2 tỷ đồng, đã làm cho cả thế giới phẫn nộ lên án nhà cầm quyền độc tài và sự phi lý của họ. Phi lý hơn hết là gán cho tội trốn thuế. Mà nếu chỉ có tội trốn thuế thì tại sao lại phải đàn áp thẳng tay những người dân chỉ muốn chứng kiến phiên tòa, kể cả gia đình của nạn nhân? Và tại sao lại phải cản trở bằng hàng rào an ninh chìm nổi dày đặc? Giám đốc và phó giám đốc của khu vực Á Châu Human Rights Watch đã nói, xảo thuật của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chẳng lừa được ai cả. Và đã đến lúc Việt Nam phải có một nền dân chủ đa đảng thực sự, chấp thuận quyền tự do ngôn luận. Có 10 dân biểu Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng đòi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và cho rằng bản án trốn thuế quá khôi hài và ai cũng đã lật tẩy giả tâm của nhà cầm quyền. Ngoài những bản án khôi hài như là trốn thuế, xảo ngữ của Cộng sản hay dùng là âm mưu lật đổ chính quyền hay là chống lại người thi hành công vụ. Buồn cười hơn nữa là không đội mũ bảo hiểm cũng bị nhà cầm quyền quyết tâm tiêu diệt với lý do giữ an toàn mạng sống cho người dân. Công an vì lo cho dân không đội mũ bảo hiểm là nguy hiểm cho mạng sống, nên họ rượt bắt những người không đội mũ và đánh cho tới chết, như trường hợp của ông Trịnh Xuân Tùng, bị công an rượt theo đánh gãy cổ và chết 8 ngày sau. Tên công an chỉ bị tù 4 năm. Nếu không đánh chết thì cũng bị trọng thương, như vụ mới nhất là cảnh sát giao thông rượt đuổi ông Huỳnh Tấn Nam suốt 4 cây số chỉ vì ông này không đội mũ an toàn, ép ông này vào lề đường rồi dùng dùi cui đánh đập một cách dã man và bỏ lại hiện trường không đưa đi cấp cứu. Tên công an chỉ bị 9 tháng tù. Và còn nhiều vụ khác mà công an, cảnh sát thấy dân bị tai nạn chết vẫn dửng dưng không đem đi cấp cứu. Những việc này chứng tỏ bản chất độc ác của Cộng sản khác hẳn với bản chất đầy nhân hậu đạo đức của quân dân cán chính miền Nam Cộng Hòa. Thế mà vì vận nước đến hồi suy vi nên chế độ ngu dốt nhờ gian manh nên chúng gọi là giải phóng miền Nam, nơi có những người lãnh đạo học thức có thể sánh ngang hàng với các lãnh đạo trên thế giới. Mới đây, Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng khi công du sang Pháp đã để lại đằng sau một trận cười châm biếm. Đài truyền hình Âu Châu lấy đó làm câu chuyện tiếu lâm để tiêu khiển. Nguyễn Tấn Dũng đã hiện rõ là một tên lang băm vườn, mặt mày lơ láo, không có một chút học vấn và cử chỉ thì bất lịch sự. Ngồi bên Thủ tướng Pháp là Jean-Marc Ayrault, mà Nguyễn Tấn Dũng cứ khều khều ngắt lời và nói bằng tiếng Việt, tỉnh bơ như đang nói chuyện với thuộc hạ, nào là phải cần đóng cái cửa sau lưng vì chói nắng, nào là bảo lặp lại đi vì chưa nghe kịp, phát âm tiếng Pháp thì nói trật lất kiểu tiếng Bồi. Đài truyền hình Pháp khi chiếu lại đã sánh Nguyễn Tấn Dũng với một tên hề rẻ tiền. Nhìn clip video này, người Việt ngao ngán và xấu hổ khi thấy Nguyễn Tấn Dũng đã lưu xú lại xứ người, sỉ nhục tổ tiên. Khi xưa, từ vua, quan, quân, sứ thần, dân giả, học thức uyên thâm, ứng đối, khéo léo đã làm cho các nước lân bang bái phục. Thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, từ tổng thống tới tướng tá, quan quân và dân đều có học thức. Nhưng từ khi Cộng sản lên nắm chính quyền thì cả nước trở nên u tối với chính sách ngu dân để cai trị, và họ là những kẻ ngu trên những kẻ ngu. Ta hay nghe câu mang chuông đi đấm xứ người. Đằng này, Cộng sản đại diện là Nguyễn Tấn Dũng đã mang mùi hôi thối của nước Cộng sản qua lưu lại xứ người. Những tên lãnh đạo Cộng sản quả là những kẻ khôn nhà dạy chợ. Họ chỉ chứng tỏ quyền uy tối thượng với người dân thấp cổ bé miệng. Họ dương oai, dù võ, bắt nạt dân. Nhưng khi đi ra ngoài thế giới văn minh thì lộ rõ bản chất nhu nhược, vô học. Người khôn thì lưu danh muôn thuở, kẻ dốt thì lưu xú muôn đời. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.